Nếu mà quý vị có dịp đọc văn thơ Việt Nam thì có nhiều chỗ người ta nói rằng văn học là cuộc sống. Văn học là cuộc sống. Ở trong văn học, thơ ca người ta diễn tả viết rất nhiều về đời sống con người. Những nhà thơ, những nhà văn, họ dùng những ngôn từ rất đẹp, rất hay để diễn tả về cuộc đời này muôn màu, muôn sắc. Khi mà một người nào đó yêu văn chương một chút thì có thể thấy cuộc sống mình nó màu sắc hơn, nó nhẹ nhàng hơn, văn thơ hơn. Và nếu mà mình chưa được như vậy thì chịu khó đọc một vài tác phẩm văn học, hoặc là ngâm một vài câu thơ, hát một vài câu nhạc nào đó, nó sẽ làm cho cuộc sống mình dễ chịu hơn, nhẹ nhàng hơn. Người phụ nữ thường thường không có thích đàn ông khô khan quá, đúng không? Các cô thường thường thích người chồng mình ướt át một chút, văn thơ một chút, mềm mại một chút. Nhưng mà không phải ông nào cũng vậy. Nếu ông nào mà chưa có được như vậy thì tôi tha thiết kêu gọi quý vị về nhà tìm đọc vài tác phẩm văn học nào đó để có thể giúp mình cho nó tươi mới một chút. Và cái đó nó sẽ đem lại rất nhiều tốt lành trong quan hệ yêu thương vợ chồng. Đàn ông cũng vậy, đàn bà cũng vậy, thích nghe những lời êm dịu một chút. Khô khan quá cũng hơi khó nghe, cọc cằn quá cũng hơi khó chịu. Cho nên nếu mà có thể làm cho mình nhẹ nhàng hơn một chút. Có nhiều cô nói rằng điều đó không thực tế, nhưng mà không, rất là thực tế. Khi chúng ta nói năng nhẹ nhàng một chút, có chút văn thơ trong đó, nó sẽ đem lại sự khích lệ rất là nhiều. Thường thường người ta nói rằng những tướng lãnh là những người mà không có chút văn thơ, rất là khô khan. Những nhà lãnh đạo thường thường là khô khan, nhưng mà kỳ thật không phải như vậy. Nếu chúng ta trở lại với Kinh Thánh, chúng ta thấy Môi-se là một người lãnh đạo dân tộc của Chúa, nhưng mà ông rất là văn thơ. Sáng Thế Ký, Xuất Ai Cập Ký, Lê Vi Ký, Dân Số Ký, Phục Truyền Luật Lệ Ký, Ngũ Kinh của Môi-se viết đầy dãy những văn thơ. Khi đọc lại những khúc Kinh Thánh đó, đọc bao nhiêu lần mặc kệ, thế mà tôi đọc đến Khải Huyền, tôi đọc đến xin lỗi đến Sáng Thế Ký, câu chuyện cuộc đời của Joseph là nước mắt nó tự đổ ra thôi. Trong đó ngôn từ họ sử dụng, ở trong đó cách mà trình bày văn thơ trong đó, nó rất ư là cảm động. Chúng ta đọc lại những bài thơ của một tướng lãnh nữa, một vua như David viết. Mình nói rằng David là vị vua, nhưng mà rất ư là văn thơ. Bao nhiêu tác phẩm của David đã được phổ thành thơ, thành nhạc để mà ca ngợi Chúa. Tôi có một người bạn học thời ở trong trường Kinh Thánh, ảnh mở cuốn Kinh Thánh ra, bất cứ thi thiên nào mà David viết không cần có bài hát, anh chỉ cần cầm cái đàn lên, anh sẽ hát cái bài hát đó trên khúc Kinh Thánh đó. Để mình có thể thấy một điều rằng đó là đầy dẫy những văn thơ trong những con người như vậy. Cuộc đời này dưới ngòi viết của những người đầy dẫy văn thơ như vậy rất ư ước át mà chúng ta cần phải học. Và khi chúng ta cứ tưởng tượng rằng cuộc đời này nếu phổ thành một bản nhạc, thì bản nhạc đó nên là bản nhạc để ngợi khen Đức Chúa Trời. Buổi sáng nay mình phải suy nghĩ một điều. Bản nhạc của cuộc đời chúng ta, nếu cuộc đời chúng ta là bản nhạc, dĩ nhiên trong bản nhạc đó nó sẽ có những nốt nhạc lỗi. Quý vị để ý nghe, tôi dùng chữ gọi là những nốt nhạc lỗi. Trong cái bản nhạc cuộc đời của cá nhân nó có những nốt nhạc lỗi. Trong cái bản nhạc cuộc đời của vợ chồng nó có những nốt nhạc lỗi. Nhưng mà làm cách nào đó để có thể hòa hợp với nhau, và bản nhạc đó nếu có thể được là bản nhạc dành để ngợi khen Đức Chúa Trời, thì không có cuộc đời nào phước hạnh hơn cả. Buổi sáng nay chúng ta sẽ cùng nhau học cái đề tài này, bản tình ca đời người. Không chỉ ca ngợi mình mà là ca ngợi Chúa. Kinh Thánh câu số 1, câu số 2, câu số 3 mà quý vị đã nghe tôi đọc buổi sáng nay. Cái bản tình ca đời người có thể do một người viết, có thể do hai người viết hoặc một nhóm người viết. Ở đây ai yêu nhạc trữ tình Việt Nam? Ở đây ai yêu nhạc bolero? Nhiều người lắm đúng không? Bolero là bản nhạc về dân ca, bolero là cái loại nhạc mà mô tả cuộc sống từ thấp hèn cho đến cao sang. Cho nên cái nhạc bolero dễ đi vào trong lòng người của chúng ta. Bao nhiêu năm trời nó vẫn không bao giờ gọi là quê mùa cả, là bị bởi bản nhạc đó để mà viết về cuộc đời. Khi hát đến nó đụng đến nơi tâm hồn của chúng ta. Đó là bản nhạc.
Dĩ nhiên rằng trong đó có những nốt nhạc lỗi, nhưng mà chung quy lại nó vẫn viết thật về đời sống của mình. Buổi sáng nay chúng ta nhìn điều này để nói những nốt nhạc lỗi. Hỡi người làm vợ, hãy phục chồng mình, hầu cho nếu có người chồng nào không vâng theo đạo, dẫu chẳng lấy lời khuyên bảo chỉ bởi cách ăn ở của vợ cũng đủ hóa theo. Hỡi người làm chồng, hãy yêu vợ mình như Đấng Christ yêu hội thánh. Hỡi người làm chồng, hãy lấy sự khôn ngoan, khôn thông sát, cảm thông hay là hiểu biết để mà yêu thương vợ mình. Chúng ta có thể nói rằng là cái bản nhạc cuộc đời này có thể một người hoặc có thể hai vợ chồng. Buổi sáng nay dĩ nhiên trong hội thánh Chúa, trong xã hội ngày hôm nay có rất nhiều người ở single mom, single dad, không sao cả. Nếu cuộc đời chúng ta là một bản nhạc ca ngợi Chúa thì chúng ta sẽ ngợi khen Chúa, dầu trong bản nhạc cuộc đời đó có những nốt nhạc lỗi. Tôi đọc cuốn sách tôi rất thích, đó là do tiến sĩ John Piedman ông viết. Ông viết một cái đề tài nó tên là Brothers, We Are Not Professional. Ông nói rằng anh chị em chúng ta không phải là những chuyên gia. Ông gửi gắm trong đó lời khuyên dạy nhắn nhủ để cùng nhau hiểu rằng chúng ta không có trọn vẹn, con người chúng ta không trọn vẹn, dầu là những chuyên gia trong cái lĩnh vực của họ, họ cũng không có trọn vẹn. Mình nếu là một tài xế rất là giỏi cũng lâu lâu có tiết kịch, đúng không? Mình là một người làm nail rất là giỏi thì lâu lâu cũng đổ máu khách hàng, đúng không? Mình là một cái người mà phải nói rằng nó là rất giỏi thì mà lâu lâu nó cũng có mistake. Bất cứ lĩnh vực nào dầu chúng ta là chuyên gia nó cũng mistake, để nói rằng con người chúng ta không có trọn vẹn. Trong cái bản nhạc cuộc đời đó có thể có những nốt nhạc lỗi. Đó là chuyện bình thường. Mà Kinh Thánh ghi lại những con người rất nổi tiếng. Abraham là ông tổ của đức tin. Kinh Thánh ghi rằng ông là bạn của Đức Chúa Trời, là cái người mà phải nói rằng anh là rất được ca ngợi. Nhưng mà có những nốt nhạc lỗi trong cuộc đời của Abraham. Chút xíu là mất vợ Abraham. Bởi vì cái nốt nhạc lỗi, cái điểm lỗi trong cuộc đời của Abraham đó, ông sinh đứa con Ishmael không đúng ý Chúa, để đến ngày hôm nay vẫn còn là kẻ thù đối nghịch với dân tộc hậu tự của Abraham. Những nốt nhạc lỗi trong cuộc đời đó chúng ta cần thông cảm. Một lãnh tụ tài ba như Môi-se cũng có nốt nhạc lỗi trong cuộc đời của ông, là không có vâng phục Chúa một cách trọn vẹn, để cuối cùng nhìn thấy đất hứa từ xa mà không thể vào. Chúng ta nhìn lại cuộc đời của lãnh tụ một vị vua cũng rất giỏi như là David. Ông cũng có những sai lầm trong cuộc đời của ông, để rồi cuối cùng hại đến gia đình của mình, con cái, mà đứa con đầu tiên của ông với Bathsheba bị Chúa giết chết. Chúng ta nói những hình ảnh này để mình thấy như Phi-e-rơ đáng được ca ngợi bao nhiêu. Ông cũng đã 3 lần chối Chúa. Tôi nói những hình ảnh này để các anh, các chị, các ông, các bà cảm thông. Kinh Thánh dạy người vợ vâng phục chồng mình như hầu thánh vâng phục Đấng Christ. Nhưng mà lỡ nếu vợ không vâng phục chồng như hầu thánh vâng phục Đấng Christ, thì chúng ta cũng có thể nói một câu rằng đây cũng là một nốt nhạc lỗi chúng ta cần thông cảm. Không có thể nào làm trọn vẹn những gì mà Chúa dạy mình với vai trò của một người phụ nữ trong gia đình, rất khó. Kinh Thánh nói với những người phụ nữ từ câu 1 đến câu số 2 đó, hỡi người làm vợ vâng phục chồng mình. Người vợ đặt một mục tiêu lớn là sống phục tùng chồng, để đặt mục đích chinh phục chồng cho Chúa. Phục tùng chồng là một cái đòi hỏi vô cùng khó, mà tôi hay nói với quý vị tuần trước đó, cái sự vâng phục là khó nhất. Bắt mình phải làm theo điều của người khác là khó vô cùng, chứ chưa nói đó là cái người kia không có trọn vẹn, hoặc là ít nhất không có xứng đáng. Khi một người phụ nữ ở ngoài xã hội giống như bao nhiêu người nam làm tất cả công việc, tôi đi Costco thay bánh xe, tôi nhìn thấy một cái cô technician ở trong cái chỗ mà thay bánh xe của Costco đó là một cô gái. Tôi giật mình á, làm sao làm nổi cái công việc này. Tôi nhìn trong cái gara của Costco, cái cô gái đó trên cái xe pickup truck, cái xe pickup truck một loại bự, cái loại mà có ghế sau nữa đó, cổ đinh cái bánh xe ra, cổ kéo bánh xe ra nó to, tưởng tượng mình đàn ông có thể khiêng không nổi cái bánh xe đó, cổ kéo ra, cổ đi thay bánh rồi cổ lại gắn vô, rất khỏe khoắn. Mình nói là đàn phụ nữ này mấy họ làm tất cả những việc đàn ông có thể làm à. Tổng thống cũng có phụ nữ, tranh cử tổng thống nước Mỹ này cũng từng có phụ nữ lên tranh rồi à. Tổng thống làm nguyên thủ quốc gia cũng có rồi à. người phụ nữ đó, tất cả những người phụ nữ có thể làm tất cả những việc đàn ông làm ở xã hội này rất nhiều. Ở ngoài thì người ta vâng phục phục tùng cổ, về tới nhà cổ phục tùng ông chồng mình, mà ông chồng mình ấy là không bằng các ông nhân viên ở trong cái chỗ cổ làm mà phục tùng cổ, thì quý vị nghe nó hơi khó, khó lắm. Nhưng mà để làm tròn cái thiên chức mà Chúa giao phó là phục tùng chồng như hầu thánh phục tùng Đấng Christ, cực kỳ gian nan. Không yêu mấy Chúa đủ có lẽ không có làm nổi. Cho nên cái người mà phục tùng được chồng mình là cái người rất ư yêu mấy Chúa. Phải nói rằng là hết lòng yêu mấy Chúa để có thể phục tùng được ông chồng của mình. Ông chồng, tôi dùng cái gì? Ông chồng này ấy, là tôi nhắn nhủ một chút là cái ông đó ổng không có trọn vẹn đấy. Ổng không có được giống như một cái người mà kinh thánh Chúa nói mà phải là như vậy. Cho nên cái người phụ nữ mà phục tùng chồng mình như vậy ấy, là một cái người hiểu được cái giá trị mà Chúa đặt để họ ở trong gia đình đó. Yêu thương chồng hết lòng, sự vâng lời tốt hơn của tế lễ. Vâng lời Chúa khó bao nhiêu, vâng lời chồng cũng chẳng dễ chút nào. Đó cũng là vâng lời Chúa luôn. Cho nên đây là một điều rất khó. Và khi họ vâng phục được thì Kinh Thánh phải nói một câu rằng họ rất là yêu thương và rất là hy sinh, hy sinh lớn lao. Nếu hành trình sống của một người phụ nữ vâng phục là một bản nhạc, thì tôi tin chắc rằng trong bản nhạc nó có rất nhiều nốt nhạc lỗi. Lỗi ít thì dễ, lỗi nhiều quá thì cũng hơi khó. Nhưng mà chắc chắn có. Và khi chúng ta nhìn thấy những nốt nhạc lỗi ở trong người vợ của mình hay là người phụ nữ của hội thánh, thì chúng ta chỉ có thể nói một câu là cảm thông. Cảm thông, understanding. Và cái tác dùng cái chữ rất ư là hay, đó là considerate, tức là chúng ta hiểu, chúng ta nâng đỡ và chúng ta giúp đỡ để có thể làm tròn cái vai trò cái thiên chức trước mặt Chúa kêu gọi mình. Chồng phải yêu thương vợ, khôn ngoan trong sự ăn ở với vợ mình. Cái chữ khôn ngoan tôi đọc có bản tiếng Mỹ á, không phải là smart. Mà cái chữ khôn ngoan mà Kinh Thánh tiếng Việt, tiếng Mỹ dùng là understanding and considerate. Đây là cái chữ cực kỳ hay. Nếu quý vị về nhà coi là cái chữ considerate trong tiếng Mỹ á, thì chúng ta sẽ hiểu rằng Kinh Thánh muốn nói điều gì với những người đàn ông. Chúng ta cần ân cần, cần quan tâm, cần gọi là chu đáo với vợ mình, để cổ có những hoàn thành cái thiên chức là một cái người vợ, mà mình cũng yêu vợ và hiểu và considerate, tức là quan tâm chăm sóc cách chu đáo. Chúng ta làm không trọn được đời cái hình ảnh này, cho nên mình phải dùng một cái chữ rằng đây là những nốt nhạc lỗi của người chồng, vợ cần phải thông cảm. Không ai có thể yêu thương vợ mình đủ như Đấng Christ yêu thương hội thánh. Hai cái chữ này rất ư là khó. Ở trong cái chữ yêu thương nghe thì dễ, nhưng mà nó gói gọn ở trong đó tất cả những gì mà Kinh Thánh Chúa dạy về sự yêu thương: nhân từ, khiêm nhường, mềm mại, nhịn nhục, tất cả những hình ảnh mà đẹp về Kinh Thánh mô tả về người đàn ông đó yêu thương vợ mình, mà chúng ta có thể làm được. Làm được không? Không được. Chỉ làm được vài cái, còn cái lại không được. Cho nên tôi cũng nói một câu rằng vợ cũng thông cảm. Trong đời sống vợ chồng hôn nhân đó, hoặc là đời sống cá nhân của chúng ta với Chúa, hoặc là với nhau, chúng ta cũng cần nói một câu rằng cần phải hiểu, bởi vì trong bản nhạc đó có những nốt nhạc lỗi. Một bản nhạc bình thường người ta biết vẫn còn có những nốt nhạc lỗi. Những người chơi nhạc đây nhiều khi nút đô không bấm nút rê, đúng không? Nhiều khi cái tiếng trống đó mình chơi cái điệu 3-4, lâu lâu lỡ tay chơi 4-4. Không phải là chị Thái đâu, mà có thể là tôi đấy. Nốt nhạc sẽ lỗi, tiếng B chơi cũng sẽ lỗi, tiếng piano cũng sẽ lỗi, tiếng guitar cũng sẽ lỗi, và tiếng trống này lỗi là nguy hiểm nhất. Nhưng mà chắc chắn nó có lỗi. Cho nên khi chúng ta hiểu rằng vợ mình cũng sẽ có những nốt nhạc lỗi, chồng mình cũng sẽ có những nốt nhạc lỗi, và khi chúng ta understanding, considerate, hiểu nhau, quan tâm, chăm sóc, chu đáo với nhau, thì chúng ta sẽ có thể đồng hành với nhau. Và tạ ơn Chúa khi chúng ta đồng hành được, thì điểm thứ hai mà chúng ta học đó là cùng nhau hợp tấu. Quán nhạc anh chị Bình Tâm sáng đi hát rất tuyệt, phải nói như vậy. Người vợ hát cái giọng một để giữ cái rhythm đó cho chồng, đưa cái giọng mình lên ở cái chỗ bè thật là cao. Mà nếu chúng ta lắng nghe được bài hát rất hay, tạ ơn Chúa. Tôi gọi là một cái bản gọi là cùng nhau hợp tấu. Và Kinh Thánh nói nhưng hãy tìm kiếm sự trang sức bề trong giấu ở trong lòng. Và khi chúng ta để ý những cái điều mà Chúa dạy chúng ta ở vai trò của một người vợ, để ý chuyện Chúa dạy mình ở vai trò một người chồng, nên phải kính nể họ, kính nể những người phụ nữ của mình. Để làm gì? Hầu cho không có điều gì làm rối trí sự cầu nguyện của anh em. Cùng nhau tạo nên một bản ca, cần phải hiệp nhau, hòa hợp với nhau, nguyện chung nhau, nó mới tạo nên bản nhạc được. Khi tôi soạn cái bài giảng này, tôi nghĩ đến cái hình ảnh của âm nhạc. Tôi lên trên YouTube, tôi search những bản nhạc mà ta chơi, ta duet đó, tức là ta hòa âm với nhau giữa hai cái nhạc cụ piano và cái đàn guitar. Tôi nghe cái bản nhạc November Rain, mưa rơi tháng 11, quý vị về nhà nghe cái bản nhạc đó. Ô, nó tuyệt. Cái lúc mà người nữ mà chơi bản piano mà rã chơi rất là, thì cái người chơi guitar rất là âm thầm nhẹ nhàng để phiêu vào những cái chỗ trống đó. Cái lúc mà người nữ nhìn người đàn ông đang chơi guitar mà mỉm cười, người đàn ông nhìn lại người nữ mỉm cười, họ hợp với nhau, nó rất là hay. Cái lúc mà người vợ chơi đàn, người đàn ông cố gắng chơi guitar nhẹ nhàng để hỗ trợ. Cái lúc mà người đàn ông chơi guitar mà trở lên nó, thì người vợ cố gắng chơi nhẹ nhàng để giữ cái rhythm cho người chồng nó đánh cái bản nhạc đó. Xin lỗi, không biết phải vợ chồng không, nhưng mà họ tạo nên một cái bản mưa rơi tháng 11, tôi nghe vài ba lần mà rất là thích. Đây là một cái sự hòa âm của vợ chồng. Dĩ nhiên ông chồng ông chơi guitar nói rằng tại sao em chỗ đó đàn hơi lớn một chút để cho anh chứ. Đây là những nốt nhạc lỗi đấy, nhưng mà bởi vì họ vì nhau, họ chơi với nhau tạo ra một bản hợp ca, mình phải nói rằng rất ư là thích thú. Khi chúng ta hiểu lúc nào chồng mình nóng thì vợ nguội, lúc nào mà vợ nóng thì chồng nguội, mình có thể gọi là hỗ tương lẫn nhau, giúp đỡ lẫn nhau, thì chúng ta sẽ tạo nên một bản hòa âm rất tuyệt. Mà đến để làm được như vậy, nhìn nhục nhau hay là nhường nhịn nhau, làm việc chung quý vị phải nhường nhịn nhau, câu nhịn chính câu lành. Vợ chồng có thể nhường nhịn nhau, cổ nổi nóng mình giúp lại, lúc ảnh nổi nóng mình cool down. Và khi nó làm như vậy, không có thể nào vợ chồng không có cãi lộn hay nói chuyện bình thường. Nó là màu sắc của hôn nhân, nó là bình thường. Nhưng mà chúng ta hiểu, chúng ta considerate để làm gì vậy? Để chúng ta có thể hỗ tương cho nhau lúc mà mình có những thay đổi. Đức là người chồng hiểu vợ mình lúc nào cổ thay đổi, phải không? Một tháng có thể cổ thay đổi vài ba lần không chừng, mình cảm thông, mình hiểu lúc nào hóc môn của thay đổi, qua cái giai đoạn nào cổ thay đổi, qua giai đoạn nào ảnh thay đổi. Vợ tôi cũng hay nói lắm mà, anh giờ này khó tính quá, không biết tôi có thay đổi gì không. Chắc chắn có đấy. Và khi chúng ta làm như vậy, vợ chồng hiểu nhau. Cái hai cái người chơi piano với guitar đó, có những người họ chỉ cần nhìn nhau họ hiểu nói cái gì rồi. Tôi đọc một câu chuyện về một cái người mù mà ở một cái người điếc á, đến độ mà lúc ban đầu nó là không có giao tiếp được, nhưng mà bây giờ chỉ cần nghe tiếng động, nhìn nhau là họ hiểu nhau rồi. Cái cảm thông, cái hiểu nhau đó, họ tạo nên một gia đình. Cái cảm thông, cái hiểu nhau đó, chúng ta tạo nên một bản nhạc để mà tôn vinh Chúa. Cái tính dùng chữ rất hay, hãy tôn trọng họ. Cái người chơi piano rất ư giỏi, cái người chơi guitar có thể không giỏi, nhưng mà họ với mình tạo thành một bản nhạc. Có những người phụ nữ rất giỏi, có những người đàn ông của mình không giỏi. Có những người đàn ông rất giỏi, có những người phụ nữ mình không giỏi. Một người ở miền Bắc cưới một người ở miền Nam, chổi nhau á, đúng không? Mình giỏi nhau, một người thì thích ăn mắm tôm, một người thích ăn mắm quẹt, nó khó, nó chổi nhau á. Nhưng mà khi chúng ta hiểu nhau, cảm thông, nâng đỡ, khích lệ nhau, chúng ta có thể nguyện chung nhau cho một mục đích quan trọng nhất. Bản nhạc cuộc đời của vợ chồng hoặc của cá nhân cho một mục đích quan trọng nhất là tôn vinh Đức Chúa Trời của chúng ta. Điểm thứ ba mà chúng ta để ý chỗ này, chỉ để tôn vinh Chúa trên đất mà thôi. Kinh Thánh nói, Cô Đơn Tôi Nhất đoạn 10 câu 31, vậy anh em hoặc ăn hoặc uống hay làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời mà làm. Anh em hoặc ăn hoặc uống hoặc làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời mà làm. Ông Phaolô ông nói trong Galatia đoạn 2 câu 20, Phaolô ở một mình, chúng ta biết rồi, Phaolô không có vợ, Cho nên ông nói rằng tôi sống không phải là tôi sống nữa, nhưng Chúa sống trong tôi. Nay tôi sống trong xác thịt này là sống bằng đức tin con Đức Trời là đấng yêu tôi và phó chính mình Ngài vì tôi. Mục đích cuộc đời của Paulo là sống cho sự vinh hiển của Chúa. Mục đích của vợ chồng hay là một mình của chúng ta cũng là sống cho sự vinh hiển của Chúa. Mà các tôi nói anh em hoặc ăn hoặc uống hay làm sự chi khác. Ăn uống tức là đời sống, hoặc bất cứ sự chi khác cho mục đích duy nhất là cho sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Mỗi ngày nhìn lại, chúng ta phải nói một câu thế này quý vị. Tôi ước ao quý vị và chính mình tôi phải nói câu này: xin Chúa tha thứ cho con. Bản nhạc cuộc đời của con một vài nốt lỗi có thể thông cảm, lỗi nhiều quá thì quá tệ. Xin Chúa giúp con để con không có nhiều nốt lỗi như vậy. Và một câu kinh thánh nữa Chúa nhắc chúng ta: điều gì tạ ơn Chúa được thì hãy làm. Lúc nào chúng ta làm điều gì đó sai với cái người kế cạnh mình thì hãy nhớ một điều rằng cái điều đó có tạ ơn Chúa được không. Lúc nào mà anh chị nào mà nổi nắm lên đó, nói một câu: cái điều này có tạ ơn Chúa được không? Không có thì mình nhờ ơn Chúa, ngồi xuống. Khi chúng ta làm được những điều như vậy thì cái mục đích quan trọng nhất của bản tình ca cuộc đời của cá nhân hoặc của gia đình chỉ là để ngợi khen Chúa thôi. Nhớ như vậy, tất cả chỉ cho sự ngợi khen Chúa thôi. Cái bản nhạc nào mà tuyệt vời nhất trên đời này mà nó phải là bản nhạc ca ngợi Chúa thì nó mới là tuyệt. Còn bản nhạc mà hay nhất, mặc dù bao nhiêu người chiêm ngưỡng, bao nhiêu người chúc tụng, nhưng mà nó chỉ ca ngợi cuộc đời này xong thì nó không có ý nghĩa. Tạ ơn Chúa khi mà chúng ta nói cái bản nhạc mà Yuse đó, mà hồi thánh mình hay hát á, nhất là thanh niên hay hát. Đây là bản hit mà nó lên top đỉnh một thời gian bởi vì nó hay á. Ở trong đó những câu lời trong đó tất cả cho sự vinh hiển, cho sự tôn vinh Chúa. Và khi chúng ta hát bài này, từ một con người thấp hèn, Chúa đưa chúng ta lên tất cả cho sự vinh hiển của Chúa. Mình nói một câu rằng tạ ơn Chúa. Bản nhạc cuộc đời của con, của gia đình con phải là để ngợi khen Chúa mà thôi. Buổi sáng nay tôi muốn nhắc lại, trong cuộc đời của các anh, các chị, quý vị, hay chính mình tôi, mỗi người chúng ta có gia đình hoặc không có gia đình đều có những nốt nhạc lỗi cần được cảm thông. Yêu thương vợ không thể yêu trọn vẹn, vâng phục chồng không thể vâng phục trọn vẹn, hay là yêu thương Chúa, vâng phục Chúa chúng ta không thể làm trọn vẹn. Cho nên xin Chúa thông cảm cho chúng ta, Chúa hiểu, chúng ta cũng cần thông cảm nhau để có thể nâng đỡ nhau trong đời sống theo Chúa của mình. Một câu chuyện kể lại, cái câu chuyện này dành cho những người lập gia đình hoặc là chưa lập gia đình cũng vậy, hoặc là sẽ lập gia đình trở lại cũng không sao. Câu chuyện này kể về một người đàn ông có tuổi rồi, ngoài 50, gần 60 rồi, cũng lớn tuổi rồi. Một buổi chiều đi làm về, thấy vợ mình đang nấu ăn trong bếp á, anh đi gần vợ, anh tính nắm tay của vợ và nói rằng: em à, anh có chuyện muốn nói với em. Cô vợ cô ngồi xuống ghế và anh ngồi đối diện với cô. Anh nhìn trong ánh mắt của cô có một cái sự đau đớn ở trong đó. Anh nói rằng: I want a divorce. Anh muốn ly dị. Cô vợ cô sửng sốt á, cô hỏi tại sao? Lý do gì? Anh không trả lời. Anh không thể trả lời trong cái lúc mà cái giây phút khó như vậy. Cho nên cổ nổi giận, cổ đang cầm mà cái đũa nấu ăn, cổ quăng chiếc đũa đi. Và cổ đứng lên, cổ nói rằng: anh không phải là a man, you are not a man. Không dám đối diện với sự thật, anh phải nói thẳng. Chuyện gì? Anh không nói. Cái đêm đó họ không nói chuyện với nhau. Đến sáng ngày anh thức dậy, anh đi làm. Anh đi làm xong xuôi rồi, cái chiều anh về, anh thấy gần tối anh mới về, anh thấy vợ đang ngồi viết cái gì trên bàn á. Anh không thèm ăn tối luôn, lên giường ngủ. Lúc đó cả ngày mệt rồi. Và khi ngủ tới khuya, giật mình dậy, nhìn thấy vợ vẫn còn đang viết trên bàn á, anh không thèm để ý luôn, quay lưng qua ngủ. Sáng hôm sau thức dậy, anh nói với lại vợ anh là bởi vì anh không muốn tiếp tục với cô nữa, không còn tình yêu nữa. Anh đã quen với một cô gái ở trong văn phòng làm việc công ty của mình, tên là Du, D-E-W. Cô không nói gì hết. Anh mới soạn thảo một cái
cái đơn ly dị có một cái agreement, có một cái sự thỏa thuận ở trong đó. Và anh nói với cổ thế này: nhà anh cho em, xe anh cũng cho em hết, tài sản công ty anh cho em 30% tất cả cổ phần của công ty. Cổ cầm cái tờ giấy lên, cổ liếc sơ qua, cổ xé dùng, cổ dùng không thèm cái gì hết. Buổi tối hôm sau đi làm việc, cổ đưa cho ảnh một cái lá thư, và trong thư cổ nói thế này: em không cần bất cứ gì của anh, em chỉ cần anh để em 30 ngày mà thôi, 30 ngày mà thôi. Em muốn vợ chồng mình sống như bình thường có thể. Và cô đưa ra lý do là bởi vì con trai nó sắp thi, một tháng nữa nó thi, cho nên mình không có muốn cái sự đau đớn trong hôn nhân của mình ảnh hưởng đến sự thi cử của con, cho nên trong một tháng này sống như bình thường có thể. Và cô thêm vô một chỗ đó nữa: cái ngày mình cưới nhau 10 năm về trước, anh bồng em từ ngồi vào trong nhà, vào trong phòng ngủ của mình. Bây giờ trong tháng này, em muốn anh mỗi ngày bồng em từ trong phòng ngủ đi ra ngoài cửa. Anh nghe cái chuyện này thấy lầm lạ, nó hơi quê kỳ quá, tự nhiên mà phải đi bao nhiêu thời gian, nhiều tuần liên tiếp, nhiều tháng liên tiếp, hai vợ chồng không có nói chuyện với nhau, bây giờ tự nhiên mà phải bồng cổ trong tay thì nghe nó hơi quê kỳ kỳ. Nhưng mà bởi vì làm cho đúng cái điều của ao ước trước khi của chia tay, cho nên cố gắng anh lên kể với lại cô Đu, là cái cô bạn gái trong trong công ty. Cô bạn gái nó có cười hả hả, cô nói whatever, kích bất cứ cái sự gọi là kiểu gì của cô vợ mặc kệ, rồi cũng sẽ ly dị thôi, và ở với cô Đu này. Thì cái ngày đầu tiên mà ảnh vô ảnh bồng cổ ra đó, hai vợ chồng lâu ngày không động chạm với nhau, cho nên bồng nó thấy nó hơi kỳ kỳ, bồng ra cổ, ảnh bồng cổ ra trước cửa để đó, và cổ đi ra ngoài cái chỗ đậu xe bus chờ để đón xe bus đi làm. Ảnh leo lên xe đi tới công ty đi làm, ngày thứ nhất. Ngày thứ hai cũng bồng y như vậy, mà cái mùi tóc của cổ, cái mùi thơm đi tóc của cổ thoang thoảng làm lại ảnh nhớ lại những ngày đầu tiên mà hai vợ chồng sống hạnh phúc với nhau. Qua ngày thứ ba nhìn cái khuôn mặt của người vợ mình nó nhăn nheo rồi, tóc bạc rồi, anh mới nói rằng 10 năm sống của mình hy sinh vì chồng, vì con, vì gia đình, 10 năm rồi mình không để ý, bây giờ nhìn kỹ khuôn mặt vợ nhăn nheo rồi, tóc đã bạc rồi. Và bưng ra, ngày thứ tư tiếp tục bưng ra như vậy. Ngày này qua ngày kia, có lúc anh nghe cổ nói trong phòng kia là quần áo bây giờ không còn bằng vừa nữa, rộng quá rồi, tất cả những cái áo của cổ bây giờ nó grow bigger, cái áo bây giờ nó bự, thật sự là cổ nhỏ lại. Nhưng mà anh không để ý, và mỗi lần khiêng ra khiêng vô như thằng đã có thói quen, mỗi ngày anh ôm cái cô vợ chặt hơn, mỗi ngày khiêng ra như vậy, đứa con đi sau nó vỗ tay với nó là ba ôm mẹ nó, ba bồng mẹ nó mừng lắm. Cái buổi sáng kia khi mà cổ ảnh vô tới đứng ở cửa thì con nó ba bồng mẹ ra để nó có thể đi học, và mẹ bắt con lại ôm con trong lòng, rồi ông chồng bồng cổ ra, càng ngày ảnh ôm cổ càng chặt. Cổ ôm ảnh, ảnh ôm cổ, bưng ra mở cửa kia, ảnh mới suy nghĩ, đâu phải mình không còn yêu vợ mình, chỉ là mất đi cái sự gần gũi, mất đi cái sự thân tình, mất đi những cái sự thân mật với nhau mà thôi, cái intimacy đã bị mất đi. Bây giờ là lúc nó ghen lại, và mỗi ngày nó ghen lại nhiều hơn, và đến cái ngày 30 ngày nó trôi qua quá nhanh, đến ngày mà ôm vợ cái ngày cuối cùng trong tay đó, tất cả những gì ngày xưa nó trở lại hết. Đặt vợ xuống trước cửa, lên xe mà đi làm, anh chạy chân là nhanh đến mong là đi chứ không khỏi đổi ý á, bởi vì trong lòng bây giờ nó biết phần rồi. Và lên tới chạy vô công ty, mở cửa ra, cái cô bồ đu của đứng cô mở cửa ra cho anh, và cô vợ cô bồ của hớn hở bữa nay ngày cuối cùng, ngày 30 rồi. Anh mới nói với cổ: em à, anh không muốn ly dị vợ anh nữa. Cái cô kia cô sửng sốt, cô nói tại sao. Anh nói thế này: không phải anh không còn yêu vợ anh nữa, mà là chỉ thiếu cái sự thân tình, không có để ý những cái chi tiết của nhau, của trong ngày tháng với nhau, không có nói chuyện gần gũi với nhau, không có hiểu nhau để có cảm thông, không có gần gũi nhau để có thể nâng đỡ tinh thần. 30 ngày này nó đem anh trở lại với những ngày ngày xưa,
và không có lý do gì để có thể ly dị vợ anh cả. Anh đã hứa vợ anh cái ngày đầu tiên anh ẵm em vào phòng này, thì anh sẽ tiếp tục hứa vợ rằng anh sẽ ẵm em ra cho đến ngày sự chết chia lìa đôi ta. Cái cô bồ cô nổi giận, nó cô tát anh một tay và cô chạy ra khỏi phòng. Ồ, anh trong lòng thoải mái làm sao, chạy xuống lên xe, chạy về cái đường đi ghé một quán hoa, mua một bó hoa thật lớn về tặng cho vợ. Cái cô bán gái bán hoa cũng hỏi bây giờ muốn viết cái chữ gì trên thiệp này. Anh mới nói câu thế này, anh viết cái câu này: I carry you out every morning until death do us apart. Anh sẽ bồng em ra cho đến ngày sự chết chia lìa chúng ta. Ôm bó hoa chạy về nhà, chạy lên trên gác kia thì thấy cô vợ đang nằm trên giường, và rất tiếc đang nằm trên giường chết rồi. Cô bị bệnh gì thì không biết, mỗi ngày nó ốm đi, và cái ngày 30 đó cô chết ở trong cái khuôn mặt rất là mãn nguyện, ở đó một nụ cười. Và khi anh biết cái câu chuyện xong, nói thế này: có những cái chi tiết rất nhỏ trong đời sống của mình không có để ý, nếu mình có thể quan tâm với nhau một chút, thấy hiểu, nâng đỡ, cảm thông nhau một chút, thì đời sống sẽ rất hạnh phúc, sẽ rất là thỏa lòng. Tôi muốn nói điều này với hội thánh, quý vị lớn tuổi cũng như những người trẻ tuổi, hoặc là bước vào hôn nhân, hoặc là sẽ lập gia đình lại, không sao cả. Hãy học bài học này, để ý với nhau một chút một chút. Khi chúng ta làm được điều đó, cá nhân chúng ta, gia đình của chúng ta sẽ là bài ca ca ngợi Đức Chúa Trời. Đó là mục đích duy nhất của cuộc đời này, mục đích duy nhất của sự tạo lập của Chúa cho chúng ta: ngợi khen Chúa cho đến ngày Chúa chúng ta trở lại. Quý vị sẽ ra mắt Chúa trong niềm vui thỏa lòng, bởi vì con, cuộc đời con là bản ca ngợi khen Đức Chúa Trời. Amen.